luật và đời sống.
Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu về các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm nay. Tiếp đó, chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2023 này. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan, thành viên Ủy ban Quốc gia, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này với chủ đề Phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mục đích yêu cầu của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay là nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy trên phạm vi toàn quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế. Để đạt được các mục đích và yêu cầu vừa nêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc, tăng cường đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung điều tra triệt phá các tổ chức đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh xuyên quốc gia, xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp chế xuất, các khu dự án xây dựng đô thị lớn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, tích cực triển khai công tác xác định tình trạng nghiện, chủ động lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp, tăng cường cung cấp, định hướng thông tin và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an, đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu, hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho cư dân biên giới, ngư dân trên các vùng biển trọng điểm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách tổng thể các cơ sở cai nghiện ma túy cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện, khẩn trương rà soát đánh giá những khó khăn vướng mắc, có giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chỉ đạo nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả tại cơ sở. Bộ Y tế hướng dẫn đôn đốc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các sở y tế khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, hệ thống cơ sở y tế, công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là trạm y tế cấp xã, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tăng cường triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn pháp luật về phòng chống ma túy theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chuyên trách nòng cốt là lực lượng công an đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra triệt xóa diện tích trồng, tái trồng cây có chất chứa ma túy. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tăng cường rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, tổ chức xác định tình trạng nghiện, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, nhất là cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội hình sự, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện. Cùng với đó là tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động, các khu công nghiệp chế xuất, các khu dự án xây dựng đô thị lớn, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức nhân rộng các mô hình điểm trong phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT, chỉ số cải cách hành chính BAT Index của tỉnh năm 2022 không đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Do vậy, ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 107 về cải thiện nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương ở Bình Định đã có nhiều cố gắng nỗ lực cải thiện nhiều tiêu chí chỉ số thành phần của 4 bộ tiêu chí gồm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, chỉ số cải cách hành chính 3 Index, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B. Tuy nhiên, theo các báo cáo đã được các bộ ngành liên quan công bố, kết quả xếp hạng 4 chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định năm 2022 chỉ có một chỉ số tăng hạng so với năm 2021 là chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT, xếp vị trí 21 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 4 trên 14 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Ba chỉ số còn lại đều tụt hạng so với năm 2021 gồm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2022 của tỉnh Bình Định xếp thứ 21 thuộc nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, giảm 10 bậc so với năm 2021. Chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2022 của tỉnh xếp vị trí 33 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2021, xếp thứ 9 trên 14 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B năm 2022 của tỉnh thuộc nhóm trung bình thấp, xếp thứ 38 trên 61 tỉnh thành phố, giảm 1 bậc so với năm 2021. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên nhân chủ yếu của đa số các chỉ số đạt điểm thấp là do người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở một số đơn vị còn chậm, bị động, thiếu quyết liệt, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức chưa cao, vẫn còn nhiều phản ánh về việc trễ hẹn phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư xây dựng. Từ thực tế này, ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 107 về cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023. Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chính đã được chỉ ra qua kết quả đánh giá chỉ số BCI, chỉ số BABI, chỉ số CBAT và chỉ số BA Index của tỉnh trong năm 2022. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực cải thiện chỉ số BCI, chỉ số BABI, chỉ số CBAT và chỉ số BA Index tỉnh Bình Định năm 2023. Các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra về nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành dọc thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chấn chỉnh kịp thời các sai phạm thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách quản lý. Đồng thời, việc thực hiện phải thực chất hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể cá nhân liên quan. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể gồm: đối với chỉ số BCI năm 2023, tỉnh Bình Định nỗ lực tập trung cải thiện điểm số các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Phấn đấu điểm số BCI đạt trên 68,5 điểm, xếp vị trí từ 10 đến 15 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước và xếp thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đối với chỉ số BABI, phấn đấu kết quả năm 2023 nằm trong nhóm các tỉnh thành phố trung bình cao trở lên, xếp vị trí 20 trên 63 tỉnh thành phố cả nước và xếp thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đối với chỉ số CBAT, phấn đấu kết quả năm 2023 đạt từ 85% trở lên, nằm trong nhóm 20 trên 63 địa phương dẫn đầu cả nước và xếp thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đối với chỉ số BA Index, phấn đấu kết quả năm 2023 đạt từ 87% trở lên, nằm trong nhóm 25 địa phương dẫn đầu cả nước và xếp vị trí thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra theo dõi hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số BABI, chỉ số CBAT và chỉ số BA Index năm 2023, chú trọng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo hoặc kiến nghị khắc phục các tồn tại có thời hạn cụ thể, tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đối với các đơn vị đã được kiểm tra trước đây, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt ở cấp chính quyền cơ sở. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.